Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể đạo tràng chúng ta đã vô cùng hân hạnh được đón tiếp Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Viện trưởng Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu, xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý liệt vị. Đến tham dự chương trình hôm nay, chúng ta còn được trân trọng đón tiếp Hòa Thượng Thích Minh Chơn, quyền trưởng ban Hoằng Pháp Thành hội thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu. Vào giờ phút này, chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng vì hàng đại chúng tuyên dương pháp thoại cho tất cả chúng con được hiểu hơn về chủ đề hòa phước vô môn. Chúng con vào phút này cung kính cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề của chúng ta là quả phước vô môn, tức là quả và phước nó không có cố định, nó không có cái cửa rõ ràng. Đây là cái lập luận mà trái lại với tất cả các cái tôn giáo mà về đa thần hay là nhất thần. Thì tôn giáo nó phát xuất từ cái niềm tin của con người, từ cái sợ hãi của con người, mà lúc bây giờ đó họ hình thành nên các vị thần để mà họ thờ cúng. Thì tất cả các cái bộ tộc khi được hình thành thì họ đều có thờ một vị thần mà của bộ tộc đó, với cái tên này hay là tên khác. Mà họ nghĩ cái vị thần này có quyền ban phước và giáng họa cho họ. Cho nên loài người chúng ta khởi đầu là tin có các vị thần minh, và những người này nữa cho chúng ta phước hay là cho chúng ta họa. Nếu mà chúng ta tuân thủ theo các ngài thì các ngài cho chúng ta phước, và ngược lại thì các ngài sẽ giáng họa. Các cái tôn giáo đa thần như thế thì như vậy đó, tin các vị thần khác nhau hết. Đến khi mà tôn giáo nhất thần xuất hiện, nhất thần tức là tập trung lại một thần, coi như cái quyền uy cao nhất. Đây là cái chủ nghĩa mà thống trị tinh thần, rồi đưa tới cái chỗ mà thống trị loài người chúng ta. Đó là các cái tôn giáo mang cái tính cách nhất thật. Thế nên chỉ có một cái vị thần của họ thờ duy nhất á, là người đó mới có quyền ban phước giáng họa thôi. Còn tất cả các vị thần của các dân tộc khác thờ nữa thì được coi như là ma quỷ, cần phải tiêu diệt. Đó là cái tôn giáo nhất thần ra đời. Thì bây giờ nữa, cái tôn giáo nhất thần chủ trương chỉ có cái vị thần duy nhất của mình mới có quyền ban phước và giáng họa. Còn các vị thần khác đó, là đều ma quỷ hết, cho nên cần phải dẹp bỏ. Đó là cái sinh hoạt tín ngưỡng mà của dân gian chúng ta. Nhưng mà có những cái người họ theo tôn giáo nhất thần, suốt đời họ phụng sự cho tôn giáo, nhưng mà trong đời họ lại không may mắn. Họ cứ nghĩ tại sao mình đã tốt như vậy, mình đã hy sinh như vậy, mình đã làm như vậy cho vị giáo chủ của mình, cho vị thần linh mình thờ, nhưng mà mình lại không được những cái điều may mắn như những người khác, hay là như những tôn giáo khác. Tại vì nếu mà theo nhất thần thì chỉ có ông thần của mình thờ là duy nhất, còn những cái ông thần khác hay là các tôn giáo khác là ma quỷ. Nhưng mà tại sao ấy là những người thờ ma quỷ mà cái vị thần mà mình thờ đây không giáng họa cho họ, mà lại giáng họa ngược trở lại là con cháu của Ngài, có nghĩa là sao? Cho nên những người chống lại Thượng Đế, những người chống lại Đấng Tạo Hóa, những người chống lại Brahma, nhưng mà sao lại họ vẫn sống và vẫn phát triển được? Còn chúng ta tin Thượng Đế, chúng ta tin Brahma, chúng ta tin Allah, chúng ta tin tất cả những cái vị mà độc thần ta, sao lại các ngài không phò hộ cho ta mà lại giáng xuống cho ta? Vì các cái tôn giáo đó cũng có những người sanh ra bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo khổ. Thì như vậy đó, sao cái vị thần minh của họ ban phước cho họ mà lại giáng họa? Cho nên từ cái chỗ đó bắt đầu khởi lên một cái suy nghĩ là không tin ở các vị thần minh có quyền ban phước giáng họa. Nếu thiệt ra vị thần minh đó họ tốt, họ có quyền ban phước giáng họa, thì họ phải giáng cho những người ác, họ phải giáng giống họ và ban cho những người theo họ nhé. Thì có bao giờ nữa mà người ta lại giáng tội những cái người mà đi theo mình và ban phúc cho những người chống mình không? Cho nên loài người chúng ta bắt đầu có suy nghĩ. Thì lúc bây giờ đó, cái tinh thần mà ban phước giáng họa đó, nó được hiểu khác hay thay đổi. Đức Phật chúng ta khi ra đời, thế nên Ngài mới dạy nhân quả. Nhân quả nhất thời nhân quả, tức là trong hiện đời chúng ta đó, nhân quả liền nhau. Hay chúng ta làm ác thì ta hưởng cái quả ác, mà chúng ta làm thiện thì chúng ta được quả thiện. Thí dụ như bây giờ đó, ta giúp đỡ cho mọi người, được mọi người biết ơn chúng ta. Ta làm những điều sai trái thì ta bị bắt, bị tù, bị chết. Đây là nhân quả đồng thời. Làm cái nào xảy ra có cái đó. Nhưng mà rồi đó, còn có một cái nhân quả mà nhiều đời. Nhân quả nhiều đời tức là những cái đời quá khứ và những cái đời trong tương lai chúng ta nữa. Đây ta gọi là nhân quả nhiều đời. Cho nên khi mà cái nhất thời này đó, chúng ta thấy chứng minh không được. Đức Phật nói về cái nhân quả nhiều đời để chúng ta biết. Không bao giờ mà trong một đời chúng ta làm được. Tại vì hiện đời này là mang cái quả của những cái kiếp quá khứ chúng ta. Cho nên Đức Phật mới dạy, muốn biết đời trước ta như thế nào thì xem cái quả chúng ta đang hưởng ngày nay. Muốn biết đời sau ta như thế nào thì xem cái nhân chúng ta tạo trong này. Đấy, là nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Hiện tại là do cái nhân quá khứ. Thế nên hiện tại ta hưởng là do nhân, hiện tại ta làm là do cái quả sẽ tới trong tương lai đó. Thì như vậy đó, ở trong cái quá trình tu hành của Đức Phật, Ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, làm được tất cả các việc tốt. Cho nên làm được tất cả các việc tốt thì nó sẽ kết thành ra cái quả ở trong hiện tại của Ngài. Cái quả trong hiện tại là do cái nhân tu Bồ Tát Đạo, do cái nhân tu Phạm Hạnh mà thành cái quả trong hiện tại. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật tu hành không có sát sanh, cũng như không có cái ý sát sanh. Tại vì khi mà chúng ta phạm một tội đó, thì các Phật tử nên biết Đức Phật nó gồm có thân, khẩu và ý. Ba cái này gồm lại, tại cái ý này quan trọng. Tức là không sát sanh và không có cái ý sát sanh, cái này cũng quan trọng. Cho nên các Phật tử nhiều khi chúng ta không trực tiếp chúng ta giết súc vật để chúng ta ăn thịt. Nhưng mà bây giờ đó, trong lòng chúng ta muốn giết nó để ăn thịt, phải không? Ta muốn ăn nó mà. Thì như vậy là ý sát sanh. Rồi đó, chúng ta sai bảo người làm của mình đó, giết nó để làm thức ăn cho ta ăn. Cái này là miệng. Thân không làm, nhưng mà miệng chúng ta sai bảo người khác làm. Và ý chúng ta nghĩ muốn giết nó, muốn ăn thịt nó. Thì cái trường hợp này đó là tuy thân không làm, nhưng mà khẩu làm, ý làm, cho nên này cũng tạo thành nghiệp. Tại cái chết của nó có gắn liền với ta chứ. Cho nên cái người trực tiếp giết, nhưng mà họ nhận lệnh của ai họ giết, thì chính cái người ra lệnh đó, người đó có tội chứ. Và cái người đồng tình với cái chết của nó đây là điều có tội liên can hết. Cho nên trong cái luật nhân quả ở đây Đức Phật nó ba đời nữa, là những cái kiếp quá khứ của Đức Phật đó, không có một cái ý sát hại bất cứ một sinh vật nào. Nhưng mà trong lúc đó đương nhiên là chúng ta cũng có những cái ta gọi là ngộ sát, hay những cái bất đắc dĩ. Tôi nói thí dụ như bây giờ chúng ta bước chân xuống đất, chúng ta dẫm chết một con kiến. Ta dẫm chết con kiến này ta vô tình ta không thấy mà, cho nên cái này là có thân phạm tội nữa. Nhưng mà trong lúc đó đó tâm chúng ta không phạm tội. Vì vậy đó mà ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy chúng ta này, cái quan trọng nhất là tâm chứ không phải là thân. Cái tâm của chúng ta nữa tạo nên tất cả các tội, và tâm chúng ta tạo nên phước. Vì vậy mà trên bước đường tu chúng ta là phải cái tâm. Cho nên khi một cái người Phật tử trước khi mà bước chân xuống đất thì ở trong lòng phải nghĩ cái điều gì? Phải trong lòng phải nghĩ cái điều gì trước nhé? Cho nên tất cả các loài có sinh vật thân nhỏ, ta không thấy được bằng mắt, hay là ta vô tình mà ta dẫm rủi chết, thì ta đem cái công đức tu của mình hồi hướng cho các sinh vật mà vô tình chúng ta đã giết, nó sanh về tịnh độ. Lấy cái công đức của mình mà bù đắp cho cái việc làm tội. Vì vậy mà trong một đời tu hành đúng pháp của chúng ta đó, thì chúng ta có tăng thêm một số phước, mà chúng ta cũng có một số tội. Lấy cái phước này bù qua cái tội kia, còn dư lại, cái thặng dư này thì chúng ta tích lũy cho đời sau. Cho nên các Phật tử nên cân chỗ này. Cho nên nếu mà cái tội chúng ta nó nặng quá, mà cái phước chúng ta làm ít, bù không đủ. Mà hãy khi bù không đủ đó, thì chúng ta thấy cuộc đời tu của mình càng ngày nó càng lụng bại, càng xuống. Tại vì cái nghiệp sát sanh này chúng ta nhiều hơn, mà công đức tu chúng ta lại ít, không có để bù. Thậm chí chúng ta quên, chúng ta cũng không bù đắp cho nó nữa. Nên trong cái lúc đó nữa, ta dẫm chết nó, nhưng mà ta không bao giờ ta nghĩ tới ta đã giết nó, mà ta nghĩ tới việc gì khác, nợ thì chúng ta còn chứ. Cho nên những người tu này nó không trực tiếp sát hại những cái loài vật lớn, nhưng mà cái loài vi tế này nữa ta giết biết bao nhiêu. Rồi khi mà nghiệp đã sanh ra rồi thì sao? Tất cả các cái loài sinh vật mà bị chúng ta giết cố ý hay là vô tình này đó, nó liền sanh vào trong cơ thể mình. Nó sanh vào trong cơ thể mình, nó thành những con vi trùng để mà nó đục khoét cơ thể mình. Nó trả cái hận này. Cho nên lúc bây giờ mình là sanh ra nhiều bệnh. Anh đã nói là tôi tu, nhưng mà tại sao tôi lại sanh ra nhiều bệnh nữa này? Đấy, tất cả các cái loài hàm linh, nó sanh vào trong cơ thể mình để nó đục khoét cơ thể mình, để nó đòi cái quan gia, cái nợ cũ này. Đấy, cho nên sanh ra nhiều bệnh. Mà khi sanh ra nhiều bệnh rồi nữa, thì chúng ta lại sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc, sử dụng hóa chất để mà ta sát hại nó nữa, thì cái số này nó lại tăng lên nữa. Cho nên bệnh không giảm, mà lại bệnh lại tăng. Càng uống thuốc, càng chữa trị, thì bệnh nó lại tăng lên. Đấy. Là ta tạo thêm tội. Đấy. Cho nên bệnh này nó sẽ đưa lần lần tới cái chỗ chết thôi. Vì vậy đó mà ở trong đạo Phật chúng ta đó, một mặt thì ta chữa trị, mà một mặt đó, thì ta tụng kinh, ta sám hối. Để ta giải cái quan nghiệp này chứ. Cái quan nghiệp không giải mà chỉ chữa về mặt vật chất không á, thì cái này không bao giờ hết. Bệnh càng sanh. Cho nên cái khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta biết mình mang cái nghiệp. Nghiệp này là nghiệp từ quá khứ. Quá khứ gần tức là trong kiếp này. Quá khứ xa là trong những kiếp về trước. Cho nên ta mới lập đàn dược sư, ta mới tụng kinh, ta mới sám hối, ta cầu nguyện. Để cho tất cả các cái quan gia nghiệp chướng này nó hóa giải đi. Bệnh ta giảm phần. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên tôi mà 40-50 năm về trước, khi tôi còn ở Phật đường Nam Việt, thì lúc bây giờ đó, tôi lại bệnh cái bệnh lao, tức là khổ lắm rồi. Bệnh lao trong thời đó rất là khó. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa mới sợ là truyền nhiễm sang các học tăng khác. Ngài mới cho tôi sang bên chùa Giác Ngộ, ở dưới Hòa Thượng Nhất Niệm bên đó. Cho nên Hòa Thượng Nhất Niệm cũng bệnh lao, thì tôi cũng bệnh lao, cho nên hai thầy trò ở chung với nhau mà đùm bọc nhau, phải không? Cho nên sáng thì hai thầy trò đi khất thực, rồi trưa về đó ăn cơm xong thì buổi chiều để dành hết thì giờ để lại sám hối. Đây là cái điều mà kinh nghiệm tôi thấy. Uống thuốc không hết nhưng mà lại sám hối hồng danh rồi đó, tự nhiên bệnh hết lần. Cho nên đi khất thực, người ta cho mấy quả cam, quả quýt, đem về mà ăn mấy quả cam này thôi, ăn quả cam này hết. Rồi lại sám hối như vậy đó, lần lần cái bệnh này tự hết đi, rồi mặt mày hồng hào trở lại, khỏe mạnh trở lại. Hòa Thượng Thiện Hòa thấy vậy mới cho trở về Ấn Quang. Mà giờ khá hơn một chút nữa đó, lại cái nghiệp mình hết rồi, để mình lại hiện ra cái tướng dễ thương, cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa bốc lên cho làm thị giả. Kinh nghiệm tôi thấy này. Trên bước đường tu lại sám hối tiêu nghiệp, tự nhiên cơ thể mình là khỏe mạnh thật. Cho nên trên cái bước đường tu, nếu không khéo thì chúng ta cứ nghiệp cũ tạo nghiệp mới, nghiệp cũ tạo nghiệp mới, rồi nghiệp mới tạo nghiệp mới nữa. Nên Kinh Hoa Nghiêm dạy gọi là trùng trùng duyên khởi mà. Đến tới cuối cùng trong người chúng ta thân khẩu ý tràn đầy ác nghiệp. Cái người như thế rồi đó thì không ai chấp nhận được. Quỷ thần không chấp nhận được. Xã hội không chấp nhận, quỷ thần không chấp nhận ta được. Thì cái chỗ này nó chỉ có cái con đường đi vào địa ngục mà thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật thì dạy chúng ta nhất thiết do tâm tạo. Tạo này là gì? Tạo từ đời quá khứ. Đời này sanh ra chúng ta bệnh hoạn, ốm đau, chúng ta biết sát sanh hại mạng nhiều kiếp về trước, cho nên dồn vào trong thân này bệnh hoạn đấy. Đương nhiên một mặt nào đó ta phải trị bằng thuốc, nhưng mà một mặt nào đó chúng ta phải thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối vì ta hiểu Phật Pháp rồi, cho nên lại Phật lấy cái công đức Phật mà trang nghiêm cho mình. Khi trang nghiêm cho mình hóa giải được tất cả các nghiệp quá khứ, thì lúc bây giờ đó tự nhiên bệnh chúng ta hết. Nghèo đói là sao? Do cái nguyên nhân trong quá khứ gian tham trộm cắp mà sanh ra trong cái đời này chúng ta nghèo. Cho nên nghèo là sanh vô trong một cái gia đình nghèo, Tức là sanh vô trong gia đình nghèo là để trả cái nghiệp này, nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ mà ta gọi là nghiệp tổ tông này này. Tại vì ta tạo ác nghiệp cho nên sanh vô đây để chịu cái quả này. Sanh ra là nghèo rồi, sanh ra là không có, không có cơm ăn rồi. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên tôi hồi nhỏ có đọc một cái chuyện của một thầy tỳ kheo, đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Cái vị này tu thì rất tốt. Cái vị này tu rất tốt. Nhưng mà khi người ta đi xớt bát á, thì người ta xớt bát hết cho tất cả các thầy tỳ kheo khác. Tới cái vị này người ta xót đi, phải không? Các Phật tử mà đi vô đây tu đó, nếu mà có cái trường hợp tương tự thì người ta suy nghĩ. À, tại sao mình ngồi đây á, mà người ta đem ta phát cơm hộp, tất cả mọi người hết tới phiên mình ta bỏ đi, trống. Cái ác nghiệp ở trong quá khứ mình như thế nào đó, nhưng mà lúc bây giờ người ta không thấy. Người ta không thấy mình. Cho nên ngài Xá Lợi Phất luôn phải chia cái phần cơm cho cái người đệ tử mình ăn. Cái thầy này rất thông minh, rất giỏi, nhưng mà rất khổ về vật chất. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên sám hối hết, cái vị này đắc quả là hàng xóm. So với tất cả các vị khác, vị này chậm. Học thì rất giỏi, làm việc thì rất tốt, nhưng mà cái hoàn cảnh rất là lạ. Thì bây giờ nữa, ngài Xá Lợi Phất mới tới thưa với Đức Phật, biết cái lý do tại sao như thế này. Cái thầy này rất tốt và thầy này rất giỏi, mà cái quả báo á, đi khất thực á, thì người ta cho người này mấy thầy hết, tới ông này bỏ. Xuất bát cũng như vậy, thầy đã luôn luôn phải ăn cái phần cơm mà của thầy còn lại. Đây là trên cái bước đường tu. Tại sao cái ông này tốt và giỏi mà cái quả báo quá xấu như vậy? Thì khi đó, đó Đức Phật đó là cái thầy này đó là tiền kiếp đó, là một vị thượng tọa rồi. Đời trước đó, đã là một thượng tọa rồi. Chứ không phải bây giờ mới tu đâu. Cho nên đó, đời trước là một vị thượng tọa rồi. Nhưng mà cái vị thượng tọa này đó, giáo phẩm thì có, nhưng mà trong lòng á thì cái tánh ích kỷ không bỏ. Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm, tu lên tới hàng thượng tọa mà cái tánh ích kỷ không bỏ được, mà phải trả cái quả báo kinh nghiệm. Đây là một cái việc rất quan trọng chứ. Cho nên làm được bao nhiêu chuyện phước mà cái tánh ích kỷ, cái tánh ganh tị mà không độ được. Tại vì cái lúc đó đó, thì đời trước của ông ta là thượng tọa, là viện chủ của một cái ngôi già lam lớn. Thì bây giờ đó, mình ngồi ở cái ngôi viện chủ rồi đó, cứ thấy mình là lớn, mọi người phải kính trọng mình, mà mình không chấp nhận kính trọng ai hết. Đây, cái tánh này là cái tánh nguy hiểm vô cùng. Tu lâu nhưng mà này khổ. Cho nên lúc bây giờ đã có một cái vị Bồ Tát Thánh Tăng, một cái vị Bồ Tát mà muốn tới độ cái ông này, biết như vậy đó tới độ, nhưng mà lại là muốn độ ông này mà vô tình là làm cho ông này lại sanh ra tội thêm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta khó là chỗ đó. Muốn cứu người, muốn giúp người, nhưng mà không khéo đó thì ta trở thành hại người. Ông này có cái tự ái cao rồi, biết không? Tự ái cao rồi thì cái trường hợp đó có nghe được ai khuyên không? Những người thường không nghe được, những người lớn mà đôi khi cũng không nghe được. Nhưng mà những người mà nhỏ hơn mình, nghèo hơn mình, khuyên mình nghe không? Đây rất khó. Cho nên các Phật tử nên nghiệm cái chỗ này để mình rút kinh. Đức Phật Thích Ca tiền thân làm Bồ Tát Thường Bất Khinh là đi cảnh giác những người tu khác. Nhưng mà có ai nghe Ngài không? Thành họ rượt, họ đánh, họ chửi, họ nói. Cái việc này để chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà những người này được Đức Phật độ. Đức Phật độ được. Thì lúc bây giờ đó, cái vị này tới, tới chùa, mới để độ cái ông này. Nhưng mà tới đó, với một cái tư cách là Chiêu Đề Tăng. Chiêu Đề Tăng tức là cái vị tu lang thang, phải không? Khổ hạnh. Nhưng mà lang thang khổ hạnh, nhưng mà tu thiệt, đắc đạo thiệt. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên muốn tới độ ông này. Bây giờ tới đó, thì cái ông viện chủ này, ông mới xem cái ông thầy tu mà tới đây, ông nghĩ cái ông này nó nghèo khó, cho nên nó tới mình để kiếm cơm ăn. Tự nhiên trong lòng sanh ra một cái ý niệm không tốt rồi. Nhưng mà cái vị khách tăng này nữa, nó hiện ra cái tướng giải thoát mà người khác thấy có thể kính trọng được. Nếu ta không là tăng thượng mạng thì chúng ta lại kính trọng được. Cho nên nó đồng trong lúc đó nó có một vị đại thí chủ. Vị đại thí chủ này tức là một vị trưởng giả giàu ở trong khu này. Cái người mà bảo hộ cho ngôi chùa này. Tới nhìn thấy cái vị tăng này đó, thì cái vị thí chủ này mới nói, bây giờ đó, con thỉnh thầy ngày mai qua chứng trai, nhưng mà cũng thỉnh luôn cái vị này nữa. Tại vì thấy có tăng thì người ta thỉnh hay nữa. Đây là cái điều quan trọng. Mà cái ông viện chủ này đó, ông nghĩ ông lớn rồi, ông đi thì đúng. Còn cái ông này cũng thỉnh nữa. Phải không? Cho nên tu lâu nhưng mà cái này rất nguy hiểm. Các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên những người tu lâu rồi mà coi chừng cái tăng thượng mạng này sanh ra. Rồi thọ quả báo không lường được. Cho nên ổng bằng lòng, nhưng mà ở trong lòng ổng không muốn cho ông kia đi. Cho nên tới bữa sau đó, ổng đi tới nhà cái vị đệ thế chủ kia mà ổng bao giờ kêu cái ông thầy này đi nữa. Không kêu ông thầy này đi nữa. Ông kêu, nhưng mà bây giờ nếu mà mình hứa kêu mà mình không kêu á, thì cái trường hợp đó mình thấy cũng khó chịu, cho nên ông đi rồi. Nhưng mà ông hoài trở lại, ông tới ông gõ cửa mà gõ nhẹ nhẹ để cho ông kia không nghe, phải không? Kêu nhưng mà không cho người ta nghe. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên tới nhận cái phần cúng dường xong rồi đó, thì người thí chủ nói, thầy cho con gửi cái phần quà này về cho ông thầy kia. Ông này ông giận thêm một cái nữa. Vì vậy đó mà ông lãnh cái phần quà, nhưng mà ông bỏ đi, không đưa lại cho ông thầy. Thành ra tội sanh ra. Vì vậy đó mà cái ông này khi chết rồi nữa, tái sanh trở lại trên cuộc đời này, sanh vô trong một cái gia đình quá ư nghèo khổ. Mà khi sanh ra đó là cái làng này đó bị cháy, bị hỏa hoạn cháy. Rồi bây giờ cha mẹ ông ấy mới đem qua cái làng ở cái bên, qua một làng ở cái bên nó bị nước cuốn trôi. Cái họa của mình tạo nhưng mà làm cho những người khác cũng khổ theo. Cho nên những người mà mang ác nghiệp đi tới chỗ nào thì mang cái họa tới cho những người chỗ đó luôn. Làm người có phước ở chỗ nào thì cái phước người ta cùng hưởng. Nhưng mà cái họa của mình đó, tạo đó, thì tới chỗ nào đó thì làm cho những người chỗ đó mang họa theo. Cho nên tới chỗ này là bị lửa cháy, tới chỗ kia thì bị nước lụt. Luôn luôn nghèo đói khổ sở. Thế cuối cùng không có gì ăn nữa. Thì lúc bây giờ nó gặp Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực. Thành ra Ngài nhìn thấy Ngài Xá Lợi Phất, nhớ lại trong kiếp quá khứ của mình. Sao tự nhiên nhớ chùa, nhớ Phật, muốn tu. Vì vậy đó mà hết lòng đi theo Ngài Xá Lợi Phất tu. Cái này tu hết lòng. Nhưng mà trong cái tội quá khứ ta có chứ. Cái tội quá khứ kia, cho nên bây giờ sanh ra nó là phải thọ cái quả báo như vậy. Người khác muốn cúng Thì lúc bây giờ chư thần họ án thì không cho thấy, không cho cúng. Các thần hộ giới không cho đâu. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó là do chính ta tạo, tạo từ trong quá khứ. Thế nên tạo từ trong quá khứ mà kết thành cái quả báo trong hiện tại. Rồi lúc bây giờ đó, trong cái kiếp này kiên nhẫn, hoàn cảnh khó khăn khổ sở như vậy mà không buồn, không giận, không ganh tị nữa. Mặc dầu đói, mặc dầu khổ, nhưng mà không khởi lên tâm ganh tị nữa, hiểu Phật Pháp rồi, hạ quyết tâm tu. Cho nên cái ông này thoát kiếp này đắc quả La Hán. Trong cái số đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất thì cái vị này đắc quả La Hán sớm nhất. Tức là phải trả cái quả báo này xong thì bây giờ kết thành cái quả báo mới. Vì vậy mà Đức Phật nó ba đời nhân quả. Cái ông này trong quá khứ ác cho nên sanh ra đã khổ rồi, mà ở trong cái hoàn cảnh khổ này mà hạ quyết tâm tu hành cho nên đắc quả La Hán. Ta gọi nhân quả ba đời trong Đạo Phật là muốn nói cái này. Một cái câu chuyện khác nữa mà tôi nghe ông cụ tôi kể trong lúc đó tôi chưa đi tu. Tôi nhớ lúc đó tôi vào khoảng được 7-8 tuổi gì đó. Tôi còn nhớ thoáng ở trong đầu. Cũng cái câu chuyện nhân quả rồi. Nên một nhà nho, một nhà nho nhưng mà trong đời của mình á, cái khi làm phước thì lại cái quả nó tới, mà khi làm ác á, thì cái phước nó tới. Có những cái mâu thuẫn như vậy. Nên các Phật tử nghiệm xem, mình làm phước á, thì lại không may mắn, nhưng mà lúc bây giờ mình làm ác á, thì cái trường hợp đó giàu có được. Cho nên á, lúc bây giờ đó, ông ấy nói là vì phú bất nhân, vì nhân bất phú. Cái người giàu á, là do tàn ác mà giàu. Cái người nhân đức á, thì cái trường hợp này vì nhân đức á, mà nghèo khổ. Cái này cũng ngược lại nhân quả. Tức là giàu có mình làm á, là do mình khôn ngoan thủ đoạn, do tính toán mà mình được. Còn mình hiền lành, mình tốt bụng như vậy đó thì thường thường mình không may mắn. Đi chùa lễ Phật tụng kinh lại sám là gia đình bị sa sút, thế nên gia đình bị sa sút. Còn thấy chung quanh những người làm ác đó, họ lại giàu có họ nhanh. Thành ra các Phật tử nghiệm xem, người giàu thì phải ác mới giàu, còn cái người mà tốt đó, thì thường thường chấp nhận cái đời sống nghèo. Đây là trên bước đường tu, vì phú bất nhân mà vì nhân bất phú. Nhân tức là hiền lành đó, thì sẽ không giàu. Đó là một cái ý tưởng mà bên đạo nho ra. Bây giờ một cái ông nhà giàu khác nữa, phải không? Cái khi mà một ông nhà giàu khác nữa thì trong cái trường hợp này thì sao? Bây giờ đó, ông mua được một cái con ngựa đem về. Thì cái con ngựa này nó rất là hay, nó rất là giỏi, tốt. Thì họ nói ông này nó có phước, cho nên mua được con ngựa mà về nó hay quá. Thành ra người ta tới người ta trả một cái giá cao gấp mấy lần. Thành ra mua thì rẻ nhưng mà có thể bán là được đắt tiền. Ở đây các Phật tử nghiệm xem, ở trên đời nó có nhiều cái lạ. Nên không có người tới thưa với tôi chuyện nó tương tự này. Nó là con mới mua cái căn nhà này nó 10 cây thầy, nhưng mà có người tới trả còn 20 cây. Phải không? Có ai trong này đạo tràng mình có không? Mua thì rất ít, nhưng mà lại tự nhiên sanh lời nhiều. Có người đã tới thưa với tôi đó, nó giờ bạch thầy, con mua cái miếng đất này đó là bao nhiêu? Là 600 triệu. Nhưng mà bây giờ đó, con bán cái miếng đất này ra được là 3 tỷ. Nhưng đất này họ mua bỏ chơi thôi, nhưng mà bây giờ bán ra được 3 tỷ, lời quá phải không? Phước phải không? Có phước. Khi mà chúng ta thấy sao lạ, mình có cái phước lạ. Mình mua chơi thôi, nhưng mà lại tự nhiên mình lại được cái lời quá lớn phải không? Thì cái chỗ này để các Phật thử nghiệm, những người mà tính toán buôn bán kỹ đó, thành ra giỏi cỡ như là 12 hay là Minh Phụng không? Thì chúng ta tự suy nghĩ chúng ta thấy. Cái anh này không biết tính toán gì hết, nhưng mà sao làm giàu bất ngờ. Thành ra ta nhìn kỹ ta thấy trên đời này có những người làm giàu mà lạ, bất ngờ. Có mấy người mà gặp tôi họ đều thưa, nó hồi con sanh ra khổ lắm thầy, nghèo lắm thầy. Nhưng mà tự nhiên trong đời Phật cho nên nó tự nhiên con làm được. Thành ra tôi nói không phải là Phật cho đâu. Nếu ông nói Phật cho thì mê tín. Tại vì nhân quả Đức Phật dạy, ở trong cái kiếp quá khứ đó, ông có làm được những cái chuyện phước lớn, nhưng mà cũng có làm những chuyện tội, cho nên sanh ra trong một gia đình nghèo, tức là ông trả cái quả đời trước. Ông gặp cái may mắn để ông làm giàu là cái phước đời trước. Trong tâm của chúng ta nó có sẵn cái này. Nó có phước và có quả trong đấy. Thì lúc bây giờ đó, cái nào tới trước và cái nào tới sau, đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên mình được của báo thì người ta gọi là phước, phước tới. Phước tới với mình. Nhưng mà rồi đó, con ngựa ông nó hay quá đi, cho nên người ta mua không được thì người ta tìm cách ta bắt trộm đi, phải không? Mất rồi. Thì cái trường hợp đó người ta nói là ông này hết phước rồi, quà tới rồi. Nãy được phước, được con ngựa hay quá, bây giờ nó con ngựa này nó bị ta bắt trộm rồi, mất rồi, là quà. Mới vừa phước đây rồi cái quà tới liền. Nên người ta gọi là phước bất trùng lai mà. Tức là hai cái phước không tới liền một lúc đâu. Cái phước này tới, coi chừng cái quà tới nữa. Thì bây giờ nó, con ngựa này bị người ta bắt mất rồi. Thế này bị bắt mất rồi đó, thì cái trường hợp này coi như là xui. Rồi một lúc sau, đó, thì tự nhiên ông lại được mấy con ngựa khác hay hơn nữa. Thì bây giờ người ta nói, ông này có phước, mất một con mà bây giờ được mấy con. Đây là phước tới, mới vừa có quả có phước. Thế nên ông có một thằng con trai, nó thấy mấy con ngựa hay quá, cho nên lúc bây giờ nó mới cởi con ngựa đi. Lên nó cởi con ngựa này, ngựa nó nhảy một cái té, loại chừng. Ông này người ta nói, quà tới. Con thằng con duy nhất mà giờ gãy chân rồi, khập khiễng. Bữa sau đó người ta đi trưng binh, người ta bắt lính, thì thằng con ông nó què chân, cho nên người ta không bắt đi. Ông này có phước. Cái câu chuyện này tôi nhớ mang máng về ông cụ tôi kể mà 60 năm, hơn 60 năm về trước, cho nên bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nó như thế nào. Cho nên cái ông này ông mới nói một câu gọi là quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Cái quả, cái phước nó không có cửa. Tự con người chúng ta tạo những cái nhân nào đó mà bây giờ nó tới đây mình không thấy được thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, chúng ta nghiệm. Thì như vậy tất cả những cái này đó, ta đem lại kết hợp với cái luật nhân quả mà Đức Phật chúng ta đưa ra. Nhân quả hiện tiền và nhân quả ba đời, để mà chúng ta phán đoán đó, chúng ta thấy rõ. Tất cả những cái gì mà chúng ta có hôm nay đó là nằm ở trong cái nhân quá khứ chúng ta tạo. Và những cái gì ta có trong tương lai đó, chính cái này là do chúng ta tu tập được. Trên bước đường tu đó, riêng tôi thì tôi nghiệm cái này tôi thấy rõ. Tôi sanh ra trong một cái gia đình nghèo, tôi sanh ra có cơ thể bệnh hoạn, tôi biết ác nghiệp đời trước mình có tạo. Nhưng mà trong lúc đó đó, ác nghiệp có tạo trong đời trước mà căn lành mình cũng đã từng gieo, mình cũng đã từng tu. Cho nên sám hối tiêu được cái tội cũ rồi, thì lúc bây giờ đó, cái phước do mình tu ở trong đời này và cái phước do mình tu ở trong đời trước, cái này hiện ra. Nên tôi có một cái hình tôi để trên bàn tôi. Cái hình này là vào khoảng 40 năm về trước tôi chụp. Có một người Phật tử sau này họ có được cái hình này, họ đem họ cho lại tôi. Nhưng mà tôi nhìn tôi không biết phải mình không. Thành ra có Phật tử tôi hỏi cái hình này có phải thầy không. Tôi nói thầy đó. Thành ra người ta mới nói thầy sao mà xấu xí dữ như vậy. Ở đây có ai mà biết tôi 40 năm về trước không? Tôi không biết hồi 40 năm trước tôi xấu xí như thế nào mà nó là thầy xấu xí dữ vậy mấy. Đây là trên bước đường tu. Do chúng ta lại Phật, do chúng ta tu hành, do chúng ta hết lòng, tự nhiên cái phước sanh ra. Nó kết hợp với cái phước đời trước, thì lúc bây giờ để chúng ta có cái kết quả nhanh hơn. Còn nếu mà cái phước đời trước chúng ta không có, mà cái nghiệp đời trước chúng ta nặng quá đi, thì ở trong đời này chúng ta tạo cũng được, nhưng mà nó chậm thôi. Cái quả chúng ta trả hết, nhưng mà phước chúng ta chưa có, thì lúc bây giờ đó ta cũng không ốm đau bệnh hoạn, nhưng mà ta không thể nào làm được việc lớn. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu trong đời trước mà chúng ta đã tạo được nhiều phước, chúng ta xứng đáng làm vua, làm tướng, làm quan, làm hòa thượng, làm gì đó, thì cái trường hợp trong kiếp này ta chỉ trả hết cái nghiệp quá khứ của ta, thì cái phước đời trước này có, cho nên á họ ra họ làm vua, làm tướng, làm quan ở ngoài. Nếu họ đi tu thì họ trở thành ra viện chủ, thành trụ trì. Đây là trên cái bước đường tu đó. Chúng ta nghiệm trở lại, ai có cái tội đời trước hoàn toàn mà không có phước, thì đời này thì nếu mà chúng ta có nỗ lực tu á, thì ráng sám hối cho tiêu cái tội này thôi, còn cái phước á, thì chúng ta cũng bòn mót lần lần. Còn ai mà có cái phước đời trước lớn, nhưng mà vì vô tình hay cố ý ta tạo một cái tội nào đó đáng bị đọa, cho nên sanh ra trên cái này nữa, ta bị bệnh hoạn, bị tật nguyền, bị nghèo đói, nhưng mà bỗng chốc ta thoát được cái nghiệp này, ta trở thành những người giàu có, trở thành những người quyền thế. Đây là phước đời trước chúng ta tạo ra. Đời này chúng ta chỉ trả cái quả nhất thời thôi, rồi chúng ta sẽ có những cái thành quả lớn khác. Thì đây là một số những cái suy nghĩ của tôi về cái vấn đề quả phước. Tức là tất cả do chúng ta tạo, mà tạo này đó, đời trước tạo đời này, để chúng ta có cái cuộc sống hiện tại và chúng ta dẫn tới cái tương lai tốt. Sau đây tôi xin nhường lại cho Hòa Thượng Minh Chơn để triển khai tiếp cái ý nghĩa này.